và nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Cái vận hành, vận chuyển cái cơ năng điển quang của cả càn khôn vũ trụ đúng giờ đó là chúng ta dậy, tỏa sáng ra, nằm thấy một chim bao thần tiên chúng ta dậy, cỡ mở vô cùng. Hay là có một chuyện gì giật mình dậy là đúng 12 giờ, không có sai. Trước khi ngủ, chúng ta làm chiếu minh đầy đủ rồi, chúng ta nói rằng 12 giờ kêu tôi dậy thì đúng 12 giờ các bạn dậy. Cho nên muốn có cái trật tự đó phải quét dọn. Trước kia chúng ta có căn nhà tốt đẹp và chúng ta ở chán rồi chê rồi bỏ đi. Rồi bây giờ cỏ cây nó mọc tùm lum hả? Rồi có người ta nói nhà của bạn có được Quan Âm chiếu cố hay được điển của chư Phật chư tiên. Rồi bây giờ mình tiếc, mình tu, mình trở về. Khi trở về thì các bạn phải lao động rồi, phải cắt cây, cắt cỏ, dọn đường các bạn mới vô, rồi quét rửa căn nhà các bạn mới an tọa tu thiền ở trong đó. Cho nên giai đoạn đầu của các bạn là phải chịu khó khăn. Vì nhà của ta mà ta bỏ đi, chúng ta phải trở lại và dọn dẹp đâu đó có trật tự, chúng ta mới có nơi an ngự tu học. Đó, lúc đó mới thấy rõ lục căn lục trần. Cho nên tất cả ai cũng có lục căn lục trần. Bây giờ tôi nói rõ đây rồi ngày mai các bạn thấy có phải cái ý bạn muốn đâu. Ý bạn muốn đọc tờ báo mà nó xẹt đi chỗ khác rồi. Ai đẩy? Phải lục căn lục trần đẩy không? Nhưng khi các bạn làm tự chủ rồi á, đọc một đoạn nào thì đoạn đó phải minh bạch. Thì cái sự thấu triệt văn chương này kia ở thế gian, các bạn đọc rồi, các hiểu rõ cái lý lẽ trong đó. Còn bây giờ đọc thì đọc cho có chừng rồi hỏi lại, quên không biết đường nào là đường nào, phải lục căn lục trần nó phá không? Cho nên chúng ta làm chủ rồi thì đâu vào đấy, khi làm việc nào thì tập trung theo việc đó. Nhờ cái gì? Nhờ niệm Nam Mô Di Đà Phật thống nhất ba cõi thì làm việc nào tập trung theo việc đó, không có lộn xộn. Lúc đó mới có cơ duyên cứu độ mình và cứu độ tha.
Chúng con cảm ơn thầy. Thưa thầy, cái việc lục căn lục trần này chúng con nhờ nghe, nghe băng của thầy và những cái sách vở chúng con có thực hiện. Và ví dụ ngộ nó cũng bị lừa nhiều lắm. Ví dụ con ngồi con thiền mà con có cái đồng hồ timer khoảng 15 phút để con soi hồn, thế còn cứ bịt tai vào 10 phút nó bảo chắc đồng hồ nó đứng đó, chắc đồng hồ nó đứng, nó đứng rồi đó, không có kêu đâu. Con nói vậy mà tự nhiên mình nghĩ vậy, con nhất định con kỳ cái tay vào không phải. Thế quả nhiên độ 5 phút sau thì nó kèm thiệt. Thế rồi có khi ngồi thiền ấy, thì nửa đêm ngồi thiền thì tự nhiên thấy gió được bên phải, và gió thì mình phải đứng dậy nắm cái cửa này lại, thì gió bên trái phải đứng cửa lại, không biết có tắt đèn đằng trước đằng sau được cái mình cũng được đó. Thế con mới đầu thì con cứ làm, rồi sau con bảo con được kẹt đóng thì đóng mà hãy ngồi cho hết giờ là. Thế con ngồi được, rồi lúc hôm hôm cái tài tha lỗi, hôm hôm cũng lười đó. Đến giờ thiền thì không nằm mà thôi, này mệt quá rồi, không nằm. Con cứ nằm, con nằm con ngủ đến lúc mà thôi. Thế tự nhiên người nó như đẩy bông, nó bắn lên này. Bắn tung chân, nó bắn người mình ra. Con không biết là cái lục căn lục trần thì nó giúp mình hay nó phá mình mà sao lại nó...
Có một phần nó đã có thiện chí và có một phần u ơ nó phá hoại. Cho nên khi ta làm việc gì ngay trong gia đình, có đứa con thì ủng hộ cha, mà có đứa con thì phá hoại cha, có. Cho nên chúng ta không lo, phải giữ cái thanh tịnh. Bất cứ gió mưa bão tấp, tôi không thấy gió mưa bão tấp là tôi tịnh, tôi bất động. Thấy không? Thì cái tâm tôi tịnh á, thì tất cả xung quanh nó phải tịnh. Còn do mưa bão tấp là một chuyện tôi không cần biết, vì tôi học cái tịnh chứ tôi không học cái động. Nhất định quyết tâm giữ trong cái tịnh thì nó qua. Từ đâu việc đâu vào đây, cho nó khôn lắm, nó phá. Nếu mà anh nắm được chủ quyền rồi, nó đâu có quyền gì ăn nói với mình nữa. Hết rồi, nó chỉ chờ lệnh của mình thôi, chứ nó không được đề nghị cái gì hết. Cho nên càng ngày các bạn tu rồi, niệm Phật đều hòa rồi, thì càng ngày cảm thấy thanh tịnh, vì không có sự đề nghị ở xung quanh nữa. Hết rồi. Chúng ta cho lệnh thì nó mới làm, không có lệnh thì cái tâm lúc nào cũng thiền 24/24, không có gì động loạn hết. Như vậy ra dồn cái bông cái trong này, nó nói chuyện cái bông kia đẹp quá, dễ thương quá, nó kéo tư tưởng mình đi tới đó rồi. Thấy không? Không đẹp, không vui, không buồn, lúc nào cũng thanh tịnh. Đó, phải giữ cái đó. Nó cái lá cây rung không, nó làm việc theo nhiệm vụ nó đâu có rung. Tại tâm tôi động á, chứ không phải lá động. thì mình mới giữ bền được. Thấy không? Mục đích của mình là thanh tịnh giải quyết tất cả mọi sự việc từ ba cõi thiên địa nhân. Nếu thiếu thanh tịnh á, là nó sẽ dồn dập và nó đè bẹp chúng ta luôn.
Thầy, một căn một trần có phải là tâm can thể tình thế?
Đó, nó ở trong mấy cái giới đó. Mà chúng ta nắm cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó cũng sáu cái vậy. Sáu cái bên trong, sáu cái bên ngoài. Chúng ta cứ nuôi dưỡng cái Nam Mô A Di Đà Phật, trong đó nó có lục căn lục trần. Thấy chưa? Là cái đó nó siêu hơn và nó mau tiến hơn. Còn anh nhãn nhĩ gì đó, tỷ thiệt đồ này kia, cái đó, đó tâm can tỳ phế thận đó, cái đó nó trễ lắm, nó chậm lắm. Anh cứ giữ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là thực hiện trong điển giới và khai mở trong điển giới trực tiếp, không có còn lệ thuộc nữa. Vì vậy tim can tỳ phế thận cũng từ nhờ điển nó mới có sự chứng minh đó. Mà chúng ta đi thẳng vào cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì sáu cái này sáu cái kia hai cái sẽ hợp nhất, không có gì động loạn hết, mà dễ tiến hơn. Còn cái kia nói cho hay rồi con không hiểu đạo nào với đạo nào học về thì biết vậy thôi, nhưng mà cái lưỡi tôi là cái gì? Cái lưỡi tôi nói rồi nó kêu câm đi, câm đâu có được, câm nó tức, thấy không? Còn anh hiểu cái nguyên lý của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, cái chấn động lực của luồng điển đó thì nó quy tụ dễ hơn và nó không có bị kêu bằng bê trễ. Còn cái kia bê trễ, cái kia học cả suốt đời không hiểu cái đó, không hiểu cái đó cái gì, mới đi đi lại lại nó kẹt. Cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ quy nhất lẹ hơn.
Thầy còn một câu hỏi nữa, thì có một bạn nói là thưa thầy, cái ngày khai giảng hội, khai giảng thiền viện, thầy cũng nói là cha đã giáng lâm. Rồi trong bài giảng vừa rồi thầy cũng nói là cha mới Phật giáng lâm. Thì thưa thầy, cha Phật giáng lâm là hồi kỳ này hay là
ở Hoa Kỳ? Cũng có rồi, cũng có nhị thân của Kim Thân đó, ở Texas đó, còn ở Việt Nam cũng có rồi, rồi sẽ các chỗ khác cũng có nữa. Bởi vì trước khi ngài giáng lâm cũng có nói và sẽ mượn nhiều xác hơn chứ không phải một hai xác này. Nhưng mà các con biết để tu chứ không phải biết để ôm cái xác. Nhớ kỹ, bất cứ xác nào mà điển của cha Kim hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế nhập cũng nhắn chúng sanh phải tu, không phải đi ôm cái xác. Nhắn kỹ như vậy. Nhưng ngày hôm nay chúng ta may mắn là có cái pháp biết được tu, biết tưởng đến đấng cha lành, là chúng ta sẽ hưởng được cái thanh quan nhẹ nhàng rõ rệt. Thấy chưa?
Thưa thầy, bây giờ đến câu trạng thái nhắm mắt rút điện trên một đầu, đi đến trạng thái mở mắt mà không thấy bộ đầu hết rút điện, và trong người cảm thấy thoải khoái nhẹ nhàng. Thưa thầy,
khi mà nhắm mắt rút điện bộ đầu, đó là do cái công năng công phu của mình có, cho nên cái chiều hướng đó rút đi lên và đang điêu luyện cho mình từ trượt tới thanh. Còn đạt tới nhẹ rồi, hoàn toàn nhẹ rồi, mở mắt vẫn thanh tự nhiên, nhắm như mở một thứ đó, lúc đó những người đó sẽ có nhiệm vụ đi làm việc. Bề trên sẽ chưng dụng, chưng dụng bằng cách nào? Tâm tâm tương ứng chiếu điển cho họ, họ sẽ cảm thức những siêu lý và họ truyền cảm cho những người xung quanh họ và nhiều tiếng chung sanh ở chỗ đó.
Thầy, mình có người đó thì nghe thầy nghe cái băng giảng của thầy đó, thì sắp trở nó hết thì cảm thấy là dùng mình là biết là sắp trở băng hết, sắp hết từ kia thầy. Nên người đó có phải là
đi hồi điển? Hồi điển, khi mà nghe điển của tôi có nhiệm vụ rút người ta thôi. Vô vi là rút ra, không có cho nhập sâu, rút ra. Còn ai có nhẹ hơn thì tương ứng với người đó thôi, chiếu qua. Mình lên đến trình độ cao, họ chỉ chiếu qua một chút thôi là ở đây nó cảm thức rồi. Chứ không phải nhập vô nắm đầu nó, bắt nó phải nói chuyện, cái đó không được. Cảm thức, nó nói, nó nghe rõ ràng, nó minh định mọi sự việc và nó sảng khoái, thấy tâm hồn nó vui vẻ mà nó nói cái đó nghe, càng nói càng hứng thú. Cái phần đó là tâm tâm tương ứng chứ không có nhập xác. Cho nên những người nghe băng tôi thì thấy nó rút lên, mà hết băng rồi nó rớt xuống vì nó chưa đi được, nó còn đang mượn cái gậy tôi đi, mà cái gậy nó đem nó thả gậy nó đâu có đi được. Cho nên những người nghe băng của tôi được rút được đi cũng như mượn cái gậy để đi. Một thời gian nào họ tự đi họ đâu cần cái băng của tôi. Họ để dành cái băng đó cho người khác. Hiểu chỗ đó không? Họ đã tự đi được rồi, đâu có cần cái gậy làm gì. Không cần gậy làm gì hết. Cho nên nghe băng tôi thì cảm thấy nhẹ, nó rút lăn cả bộ đầu. Thấy nhẹ nhàng, hỏi chứ ông Tám nói gì mà chị ngồi chị nghe chị thấy sung sướng, anh ngồi anh nghe anh thấy sung sướng. Tôi không biết ông nói gì mà tôi thấy được khỏe. Là đi cũng thấy chứ. Cho nên những người ngoại quốc, người Pháp nó nghe đi, nghe cũng băng của tôi. Nó tôi đâu có cần dịch ra tiếng Tây làm gì, tiếng Tây nó mất điện. Còn ông nói tiếng Việt Nam mà tôi thấy tôi được rút lên. Mà khi ngưng cái băng rồi, tôi thấy tôi trơ trơ ở đây nó nặng quá. Tôi phải nghe nữa, tôi mới thấy nhẹ. Thì tôi đâu có cần phải nghe tiếng Tây. Tôi nghe tiếng Việt Nam được rồi. Cho nên những người Pháp mà đã tu gần mấy năm rồi đó, thì họ không có xài tiếng Pháp mà họ chỉ xài tiếng Việt Nam, vì họ thấy cái luồng điển của tôi rút họ. Họ nhẹ vậy. Cũng là cây gậy thôi, mượn cây gậy để đi. Cho nên tất cả tôn giáo đều là phương tiện, chứ không có cái gì mà hẳn nhất hết. Cái nào cũng là phương tiện để đi. Còn cái hẳn nhất á, là hành giả phải tự đi. Đó là hẳn nhất á. Còn không có tự đi đó, không có nhạc trỗi trên trời mà rước các bạn đâu. Mà không có thần tiên thánh nào mà quan nghinh bạn đâu. Không có số tốt nào mà ghi tên các bạn đâu. Vì các bạn ù ly không chịu đi. Còn các bạn đi được là ai cũng quan nghinh đó. Cái quan trọng là cái tự đi.
Thầy, hôm nay con thua. Còn có một câu hỏi chót
nữa. Cứ nữa.
Thưa thầy, câu hỏi chót này. Thưa thầy, ở pháp lý vô vi thì chỉ có ba pháp là soi hồn, pháp luân và thiền định. Thế mà thiền định hoài cũng không có đắc quả gì thì sau làm thế nào cho nó mạnh hơn được?
Cho nên thiền nói rằng tôi thiền định hoài mà tôi không đắc quả. Chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thứ đó. Tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không à, chuyện tôi không lo làm sao tôi định. Nói cái chữ hòa, cái hòa tan với các giới, ba giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên, chưa có, làm sao định. Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại, cái thành của chúng ta là hành cho có chừng chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp, dứt khoát, thất tình lục dục. Đó, mới đi tới chỗ định. Còn thất tình lục dục cứ nung nấu hoài, làm sao định được. Cho nên các bạn thiền phải nung nấu cái ý chí. Ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này, nó cũng vô cùng mạnh, nó hột giống có chút xíu à. Mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu với chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được. Còn nó mạnh trong hỗn ẩu thì làm sao nó tiến được? Nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa, trật tự, nó tiến tới thành cái bông. Còn nó nắm nảy làm sao nó tiến được? Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát lại hành động của chính mình. Thấy chưa? Hành động của mình còn động nhiều quá, còn nắm nảy, còn tham dục. Chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn về trời mà ôm cái này, ôm cái tánh trượt. Ôm cái phàm trần cũng như ôm cục vàng mà đấy. Ông Phật tới độ con nói, đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được vì nhớ vàng nó để chỗ nào, chôn chỗ nào để bữa sau tôi về tôi lấy lại làm sao tôi bay được. Đó, cái lòng tham con người nó dậy đầy như vậy. Bỏ đi các bạn, của ông trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nói không phải xác của bạn. Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn. Bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Phải của ông trời không? Đang giao dục chúng ta, của thiên cả địa. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi. Không nên lo cái xác mà để ở. Kẹt. Không thông. Cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được. Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác. Nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. để quy không dễ giải, thì các bạn quy không rồi mới nhắm mắt lại đi tới con gì nữa. Vốn của bạn ở đó. Nó ông lấy gì bằng chứng mà ông nói cái vốn tôi đó. Bây giờ tôi xịt dầu thơm thì bạn hít rồi. Tôi xịt phân thì bạn bịt lỗ mũi rồi. Phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ, thơm tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu có bạn thối tha đâu, có phải cái vốn thối tha đó. Mà cứ ôm cái thối tha hoài mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về với thanh nhẹ, rồi cứ ôm cái cục thối tha đó hoài, chừng nào mình đi được. Tiền của thế gian cũng thối tha chứ có làm gì được đâu. Tranh chấp giết chấp có thối tha, không có cái gì hết. Cho nên ôm sự thanh nhẹ đó đi. Muốn tu phải dứt khoát nội bộ, dứt khoát thất tình lục dục, các bạn mới cứu được bạn và cứu cứu tất cả gia can, ông bà cha mẹ, cứu quyền thất tổ của chính mình và tăng độ chúng sanh. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn bị kẹt rồi. Cho nên ngày hôm nay đã nói về điển giới, nhiều người thấy lạ, điển giới là cái gì? Nếu không có điển con mắt bạn đâu có nhanh được, không có điển chút nữa các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sử dụng điển không, không điển không hoạt động được. Cái video bây giờ không có điển không có chấp được hình chúng ta đây. Thấy rõ chưa? Thì tất cả đang sống trong điển mà hỏi điển là gì? Điển trượt là điển thanh. Điển của ngũ hành bây giờ là sự cọ sát của ngũ hành đó, nó cung cấp cho cái video chấp hình chúng ta được. Còn cái điển của chúng ta là điển từ siêu nhiên, không cần gắn dây, nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Cho nên một tia sáng vậy là hành động các bạn đi đâu ông trời biết hết, nó ghi trên đó hết. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây, tôi muốn làm gì làm, để rồi coi thử đó. Cho nên bạn nào có liều mạng thử, trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa tội lỗi nó hiện ra hết rồi. Đủ tất cả bệnh hoạn hành hạ và để cho các bạn thức tâm, hành động của các bạn bất chánh và đã tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ nói tôi làm gì sai, tôi mạnh dạn mà tôi sợ gì, voi tôi đánh con ngã, cái trí tôi vô thường, nói đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiêu. Một vị võ sĩ đô giật ở trên màn ảnh thấy nó hay lắm, nhưng mà cảm rồi thôi cũng chịu à. Thấy không, cái nghiệp thân nó mạnh lắm. Cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của phần hồn. Cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn. Cho nên các bạn phải thức tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn, chứ đâu có tưởng ông bỏ bạn. Ông sanh bạn ra được, ông tạo bạn được, ông biết kiểm soát bạn sao? Dư sức kiểm soát bạn. Chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được bạn. Chạy đi đâu? Viết sách nói hay lắm, viết văn nói dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này. Mà tự mình tu mới thức tâm, chứ không có văn chương không có thức tâm được. Thì tự mình tu, cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi, đọc sách không chữ và nhận những cái ý không lời để tu tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên càng ngày càng hành mới càng thấy cái quá khứ động loạn của chính mình. Còn không hành trong thanh tịnh không bao giờ thấy rõ sự động loạn của mình, rồi củng cố sự động loạn, rồi sanh ra cái chuyện kêu bằng thù ghét lẫn nhau, rồi chém giết u ơ, chứ đâu có ai chết được. Căn nào quả nấy, rồi phần nào tiến theo trình độ nấy, phần hồn là bất diệt. Mà chính nó diệt nó hại nó thì nó phải chịu đựng, thay vì một năm nhưng mà tới 7 ức niên nó mới được đi lên trời. Mà thay vì nó hướng thiện toàn thiện một năm thì nó được rồi. Nhưng mà nó không toàn thiện thì nó nghĩa là 7 ức niên nó cũng thấy nó là ai. Nó cứ đâm đầu bị cột, bị chà đạp, bị vầy xéo, bị nhồi quả, bị xây trong cái cối xây. Thịt nó nát như tương mà nó tưởng là thành tựu, không có thành tựu, khổ tâm vô cùng.
Dạ thưa thầy, chúng con câu hỏi thế rồi, mà vừa rồi thầy có nói về việc được thất tình dục dục, thì trong số bạn học của khóa sinh của chúng đây, con đây có một anh bạn trẻ và anh cũng nhờ được ơn điển ơn trên nên đã diệt được một số lớn tình dục dục. Anh thôi cũng không biết là anh nếu mà nằm ở ngay bên cạnh bạn gái mà anh không có cảm thấy xúc cảm gì cả, thì thưa thầy, và ý nguyện của anh cũng muốn là xin được diện kiến với thầy và xin thầy giáo hóa, thì xin các thầy để tâm mời cho anh.
Được.
Dạ, tôi là chúc giả chứng với thầy và cùng các anh ba các bác, các anh chị đồng đạo. Hôm nay thì sau khi tu tập được 2-3 tháng qua đó, thì tôi cũng có nhiều ấn chứng lắm. Mà trước khi vào thiền đó, thì tôi cũng có những cái nhìn mà cũng như là ban đêm đó, hay là những buổi tối đó, thì nhìn vô trụ tâm được. Lúc đó thì không biết là trụ tâm là gì, chỉ nhìn thẳng vào một cái đây chất tường hay là một cái vật gì đen hay là một cái vật gì đó, thì tự nhiên ở trong đó thì nó có cái ánh sáng đó, thì vô vô tận tận ở trong ánh sáng nó có rất nhiều cái cảnh đó, thì mình không biết là như thế nào. Thì một thời gian nghe cũng chân mai cũng có lẽ là đến cái duyên để đã gặp được thiền một anh Nguyễn Tình Bích để hướng dẫn thiền. Thì một thời gian thì cũng thấy nhiều ấn chứng, cũng như là thấy Phật, thấy Phật, thấy tiên hoặc là thấy Chúa, nhưng mà mình không phải là ở trong cái công giáo, nhưng mà tại sao lại thấy Chúa Giêsu đó. Hoặc là trước khi nhắm mắt thiền thì trước mặt mình có cái thánh giá bằng hai vật ánh sáng hợp lại, hoặc là cái chữ dạ cũng suy xoay. Rồi sau thì thời gian sau này thì thấy từ ở trong cái trung tâm chân mày nó ra một cái loạt ánh sáng màu vàng trắng và nó xây cũng như là từ phải xây qua trái, hoặc là trong khi người thiền thì ở phía xa đó, thì có một điểm sáng gọi thẳng ở trước mặt, và nhiều khi thấy Phật trong Phật lại có cái nước Phật ở trong đó là như thế nào
đó. Tất cả nói là tôi không phải Thiên Chúa giáo mà tại sao tôi thấy Jesus Christ? Jesus Christ là đấng từ bi, Phật là cũng là một đấng từ bi. Những người đâu có xa cách, nhưng mà tại sao anh thấy được? Được cái bộ đầu anh đã mở, mà anh đã tu nhiều kiếp mới có cái duyên đó. Rồi bây giờ gặp cái pháp này thì anh đi đúng đường và sẽ đi tới nữa và sẽ gặp tới nữa. Thì tất cả ánh sáng công khai ban chiếu cho chúng sanh mà chúng sanh không chịu mở ra nhận thì làm sao có. Cho nên anh mở được thì anh cứ việc nhận. Nhận anh mở rồi sẽ anh kể lại những chuyện gì, những cái của anh thấy. Nhưng mà người đời người ta sợ anh điên, nên người này nó điên nói bậy. Nhưng mà anh làm thinh đi, một ngày nào anh sẽ nói ra những câu triết lý thấu đáo trong tâm họ. Thấy sự đen tối mờ ám của họ, họ đã che lấp. Họ tưởng là cái bàn tay họ che được ông trời, họ tưởng là cái ý niệm của họ che được ông trời. Đó là trật. Lúc đó mình khai mở cho họ, đổ họ tiếng. Cho nên phải cầu bề trên hướng độ. Phật, thấy ông Phật đó, trong đó có cái nước Phật. Là ngày nay chúng ta thấy cái xác này, ta đã có cái tiểu thiên địa rồi. Cho nên tu rồi thì bạn cũng có cái xa vệ quốc như ông Phật có. Cho nên ông Phật không có làm cái gì kia mà xa cách giữa chúng sanh, mà lúc nào cũng là công bằng và thức hòa đồng là một. Cho nên chúng ta càng khám phá khai mở ra thì thấy rõ y như cuốn kinh A Di Đà của ông Tư đã giảng.
Thấy chưa?
Dạ. Thì theo trong cái cuốn kinh A Di Đà là mình cũng như là một thám tử, và mình là một người thợ điện, mà mình nắm cái cuốn kinh A Di Đà đó là một cuốn điện toán. Thì đó thì mình khai thác ở trong cuốn kinh A Di Đà thì nó cũng giống như là mình đang ngồi thiền mà thấy tất cả các băng hoa đều trong hoa đua nở đó. Đó thì cũng như là cũng có hoa sen nở, rồi cũng hoa sen mình nghĩ nhiều khi mình thấy cái xương sống của mình là một cái trụ nhà hoặc là một cái chùa đó, thì trong cái xương sống đó, có chất sáng đó. Nhiều khi mình thấy là mình lên một cái núi, mình ngồi mình nhìn xuống cái như là cái quả diện sơn ở dưới, thì nó có như người ta đổ một cái chất chất trắng trắng sáng sáng như là cái thủy tinh thủy ngân gì đó, rồi nhiều khi mình thấy lá phổi của mình đã là một con chim mà màu vàng, thì nó từ nó thiên biến dạng quá, như đôi khi cũng là cánh bướm, nhiều khi trái tim của mình đó, nó cũng như cái một cái bơm và nó mọc lên rồi nó đi thổi lên cái đầu luôn.
Nó thoạt lớn thoạt nhỏ, cho nên các bạn nhiều khi ra cỡ hạt bay khắp càn khôn vũ trụ. Rồi tại sao tôi cỡ hạt với cái mình tôi lớn vậy mà chút nữa ông Phật nó kêu về đi. Về đâu? Lớn quá làm sao về? Mà tới đỉnh đầu và nó thu nhỏ lại. Ở trong bạn, ở trong mình có đầy đủ hết. Ông trời cho một lượt không có thiếu một món gì hết, nhưng mà mình không chịu sử dụng, mình hướng ngoại thành ra không thấy. Ngày nay có tu chúng ta hướng nội, mặc sức là sử dụng. Bạn thấy có thiếu cái gì không? Tâm nó có gì, ngoài có cái này. Thấy nó vui không? Có buồn không? Lúc nào cũng vui hết.
Mà sao có một thời gian bây giờ thì ngồi thì mới bước đầu thì chấp vô niệm Phật thì cũng thấy cảnh, nhưng mà đi vào cái trong mê mà tỉnh chỉ là một lọt ánh sáng màu vàng trắng thôi. Có lúc thì kiểu như là đưa mình lên ở một trên, mình làm thế là mình thấy một cái cảnh đó mà cái mình xuất ra đó thì làm như thế là một cái cành cây khô đó, mình muốn trụ vào đó là mình trụ vào cái núi non này
đó.
Thì tự nhiên mình trụ đó mình không thấy sợ gì hết. Cái sự thật bây giờ mình leo cái lầu mình nhìn xuống mình thấy khóc lắm, nhưng mà khi lúc đó ra rồi đó, là mình thấy mình cũng như là không có cái gì hết, mình thấy sung sướng thoải mái
hòa tan với các giới. Đó, chứ bây giờ anh thấy cái đầu của anh chứ, tới địa chỉ thấy cái đầu, thấy không? Đó hả? Nó test từ đây thấy không? Đó, đây rồi nó nông ngay chỗ này nè. Nó phải đã tu nhiều. Tu nhiều kiếp đâu phải tu một kiếp. Nhưng mà cái đó kiểu mới thấy chơi thôi, chưa gì, sau này ra còn nhiều việc làm nữa. Còn nhiều việc làm nữa, rồi nói chuyện như vị này, vị kia, vị nọ, sung sướng vô cùng. Thấy cái cõi thế gian đâu có nghĩa lý gì. Nhưng mà họ tranh chấp, họ giành giật cho kỳ được. Từ lời ăn tiếng nói tắc bắc mà toàn là trói buộc với xiềng xích không, mà không có chịu mở mình ra. Thế mình buộc mình ở tù chứ ông trời đâu có buộc mình ở tù. Thấy không?
Thưa thầy, bây giờ còn 15 phút nữa thì thầy cho phép các bạn đến hỏi.
Rồi bây giờ có ai muốn hỏi, hỏi đi.
Rồi em đọc một chút. À, bên nữ chuẩn bị, nếu quý vị nào muốn lên thì sau anh đổ sẽ mời bên nữ lên. À, em mời anh đổ. Xin cảm thấy cho con hỏi chỗ này. Tại vì cũng nhân là thầy giảng cách đây vài phút với lại cái kinh nghiệm của anh em. Con có một người anh em theo Thiên Chúa Giáo cũng lâu rồi. Anh ta cũng là một người đạo đức, nhưng mà khi nói chuyện thì có những cái sự khác biệt giữa hai tôn giáo. Thì con muốn hỏi là tại sao cùng là phương tiện để mà hóa độ quần sanh do trời ban xuống mà lại có những cái sự khác biệt như là không bên Thiên Chúa Giáo không có chủ trương diệt bỏ thất tình lục dục, không có cái nguyên lý niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Vậy như vậy thì những người bên tôi chứng giáo làm sao mà người ta có được những cái cơ hội như là
bên Thiên Chúa Giáo có nhiều người tu là tu phước thôi, họ ở hiền, họ chỉ dùng cái từ tâm hiền từ mà thôi, chứ không có cái pháp tu tập. Họ cũng thiền vậy, mà thiền theo cấm khẩu, chứ không có cái phương pháp tu tập, và không có cái phương pháp để phân tách cái tiểu thiên địa này có cái gì. Chưa có cái đó. Nhưng mà đại đa số là tu phước. Họ làm phước rất nhiều. Họ hy sinh, họ làm phước để kiếp sau họ được nhẹ nhàng hơn. Đó, họ được lên cái cảnh nhẹ nhàng hơn, cũng là một cái phương pháp tu. Còn tại sao có những ông cha ngay ở Việt Nam, cái dòng Linh Sơn, thì các cha cũng tới hỏi cái phương pháp này. Và ngày về ngày thiền ngày thấy, và đâu có bao lâu, tôi có 5-6 tuần thôi, mà cái mặt ngài nó sáng trưng, mà nó trẻ măng trở lại. Bởi vì ngài tu kính. Ngài tu kính, ngài nói tôi tu kính, tôi không có thuyết pháp đâu, tôi ông Tám cứ chỉ cho tôi cứ ngồi thiền cả ngày. Ông ngồi thiền cả ngày, ông được. Ông khỏe mạnh, rất trẻ đẹp.
Đó, thì trước khi tôi chưa ra đây là một khi mà Ngài muốn tới gặp tôi, chờ nhà tôi người ta đi hết rồi Ngài mới vô. Đứng ở ngoài chờ tất cả bạn đạo tới hỏi đạo này kia đi hết rồi Ngài mới vô. Đó, tôi có viết cho Ngài một cái bài thơ để Ngài lưu niệm trước khi tôi ra đi. Có gì chỉ đọc trong đó mà thôi. Bởi vì Ngài tu kính ở trong những người tu kính rất dễ tu. Chứ đâu phải là thương Chúa giáo, không có thiền, thiếu gì vị thiền. Và thiếu gì vị xuất mà đâu có dám nói ra. Thiếu gì vị xuất được đâu có nói ra. Nói ra nó trái lại cái đường lối của đạo. Cho nên nhiều vị cũng xuất được mà không nói ra. Cho nên họ tu, càng ngày họ càng trẻ và khỏe vì họ có điều kiện. Có nhà ở, có cơm ăn. Không có vất vả như những người thường phải đi kiếm cơm ăn và về tu. Đó. Cho nên họ lại mau hơn. Cho nên một có kỳ tôi qua bên Strasbourg là 4 năm bà sơ Pháp tới hỏi đạo. Thì tôi thấy bà cứ lấy Kinh Thánh ra hỏi, tôi có nói trái hơn Kinh Thánh không? Từ tôi giảng bây giờ cũng có băng nói tiếng Pháp từ này kia nọ, cho các bạn muốn tìm ngưỡng cái đó thì có thể lấy băng về nghe. Các bà rất mãn ý những câu phúc đáp và cũng vẫn thiền tự nhiên. Vì trong đó các cha không có cấm thiền, cho thiền để có sức khỏe. Thì những vị đó cũng thiền vậy. Cho nên đừng có nói rằng bên Thiên Chúa giáo nó nghịch là hơn bên cái này là không, cái này chúng tôi không có phải tôn giáo. Cái này là kỹ thuật trở về thanh tịnh với chính mình. Nếu mình hướng về Chúa thì mình được Chúa quang chiếu và tu học. Mình hướng về Phật thì Phật độ mình. Và mình thành thật với Chúa. Không có nuôi dưỡng cái tinh thần xáo trá lừa gạt. Không có cái đó. Càng quý yêu Chúa hơn và càng được gần Chúa hơn. Cái kỹ thuật để trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mình. Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật này là cách nghĩa và cái chấn động lực siêu nhiên hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chứ không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ông Phật tới kiếm tôi. Anh cái căn tu về Chúa thì Chúa độ chứ. Người ta tu Phật thì Phật chiếu chứ. Thấy không? Người mỗi người một việc chứ. Một ông có thể bao hết cả càn khôn vũ trụ được đâu. Một vị nào cũng là từ bi và dẫn con của Ngài trở về với Ngài. Đó là đấng cha lành của muôn loài vạn vật. Thì người nào cũng tu, nhưng mà cái phương pháp là cái kỹ thuật, là cái phương tiện để độ cho người ta tu và người ta học để người ta hành. Người ta tự hành chứ chúng tôi đâu có hành cho họ đâu. Thấy không? Như các bạn tới đây tu là các bạn tự hành chứ đâu phải tôi tu cho các bạn đâu. Tôi đã hành đạt như vậy và nói cho các bạn về các bạn làm đúng và đừng có pha chế nữa. Làm y như vậy các bạn sẽ giữ đạo nào theo đạo nấy và tiến hóa nhanh nhẹ và thấy rõ con đường đi của chúng ta. Và không có phản đạo nữa. Cho người thế gian hay phản đạo đi nữa chừng được phản đạo. Cái đó là tự gạt lên mình. Còn khi mà đi tới chân chánh rồi trở về đâu có. Cái phương pháp này là một kỹ thuật để hỗ trợ cho tất cả vạn linh. Bất cứ tôn giáo nào muốn học trở về thanh tịnh thì cứ việc học. Mà đi cái đường hướng của chính mình chứ không phải lệ thuộc của đường hướng này. Đường hướng này cũng là đi cũng như tôi căn cơ của Phật thì tôi về Phật. Còn đằng kia thì về thiên Thiên Chúa phải đánh lễ cho Chúa Christ. Đâu có tránh khỏi, không có tránh khỏi đâu.
Tại sao Đức Chúa cũng nên chỉ rõ những cái cách, những cái kỹ thuật để mà cho những người tín đồ người ta có cái sự mê chấp đã bị ngần ngại khi mà theo niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Kinh Thánh nói rất rõ ràng. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, nhưng mà người có nhiều khi người tự dịch sai mà thôi. Chứ Kinh Thánh không có nói sai một lời. Nó không khác gì vô di hết thảy. Kinh Thánh nói rất đúng. Nhưng mà nhiều khi người dịch sai. Rồi đâm ra cái chuyện gì làm bậy cũng cầu Chúa hộ cho con này kia nọ. Cái đó là tự gạt mình thôi. Chứ Chúa phải trong cái hành động thương yêu, tha thứ, xây dựng. Và luôn luôn sử dụng cái gươm tình thương và đạo đức để đối xử với nhau. Chặt cái tà giới, cái gươm tình thương đạo đức mới có khả năng chặt chém cái phần tà giới bất chánh đối với Thiên Chúa. Là Chúa đâu có tạo cái gươm sắt đâu. Chúa tạo cái gươm tình thương và đạo đức. Nhưng mà người ta dịch sai, người ta nói ồ, nó tới phải lấy dao chặt đầu nó. Cái đó là cái mỗi người cách nghĩa một thứ, thấy không? Tùy theo trình độ, tôi đã nói trình độ không mua không bán. Nhưng mà làm cách nào thì căn nào quả nấy. Nghiệp nào thì phải học cho hết mới có cơ hội quan thông. Chứ không phải là khi không đọc kinh mà hiểu hết đâu. Kinh Phật cũng vậy. Nhiều người ngâm ở trong cái cuốn kinh đó bao nhiêu năm, mấy chục năm cũng không hiểu kinh nói cái gì. Cho nên chỉ bước vào điển giới mới hiểu rõ kinh điển giải thích tới vô cùng. Nếu các bạn không nắm được luồng điển thì không có hiểu kinh điển được. Kinh điển, điển qua văn chứ văn đâu có qua điển. Văn không có qua điển. Nếu các bạn tâm trần trược, ôm thất tình lục dục thì các bạn đọc kinh thánh, các bạn cách nghĩa theo cái chuyện gia đình không? Có đâu phải chuyện đạo. Nếu các bạn là diệt thất tình lục dục thì các bạn nghĩ về chuyện đạo là giải thoát. Các bạn đi lên thiên đàng mà đâu có phải ở thế gian. Nhưng mà ôm cái chuyện thế gian, chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ, bao hết rồi bao không được rồi kêu Chúa lo cho mình. Mình không hơn Chúa đâu có được. Mình theo đường Chúa đi, thực hiện từ bi, cỡ mở khai triển trong sự sáng suốt. Cho nên kinh thánh rất có giá trị. Nếu không có giá trị, bao nhiêu chúng sanh ôm kinh thánh để làm gì? Nó giải thích tùy theo mọi trình độ. Trình độ này học theo lối này, trình độ kia học lối kia. 8 vạn 4 ngàn pháp môn đọc kinh thánh cũng đều biết được chân lý, chứ không cần cuốn kinh khác nữa, cũng có chân lý trong đó hết. Tại vì người ta chưa có bình tâm, không có phương pháp để trụ cái luồng điển mà để cảm thức cái lời văn xa xưa mộc và tinh vi cỡ mở. Người ta không hiểu cái đó, người ta cách nghĩa về cái đời, thành ra nó loạn. Lấy cái đạo đem sử dụng trong cái đời, nó chặt lắc hết rồi. Đạo là đạo, phải phát triển tâm đời có đạo. Khi mà thoát ra đời rồi thì tinh vi đi về cái đạo mới đi khi mà giải thoát. Cho nên kinh thánh không có chỉ người ta đi sai đường, và không có chỉ người ta thị phi hay là bày những cái chữ ác độc để sát hại đối phương. Không có đó. Kinh thánh là dẹp bỏ hận thù để tiến qua về phần hồn bất diệt, chứng minh rõ ràng.
Chúng con cảm ơn thầy, xin phép thầy cho chúng con một câu hỏi cho.
Dạ.
Thưa bạn gái, bạn nữ, bên nữ có ai muốn hỏi không ạ?
Bốn phương trời, 8 phương trời, 10 phương Phật, 9 phương trời cũng được. Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc là 8 phương. Thấy không? À, trên đầu một cái. Thấy không? À, 10 phương Phật. Rồi đằng kia Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, trời đất hợp lại 10 phương Phật. Phật luôn luôn với chúng sanh, mà chúng sanh cứ đi tìm Phật hoài. Thấy chưa? Đó. Nó ở trong mình vậy chứ đâu. Nè, Đông, Tây, Nam, Bắc, 4 phương. Mà Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là 8 à. Được, trời một cái nữa. Tưởng theo trời, thấy không? Rồi Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trời, đất, 10 phương. Nó dễ hiểu lắm, trắng trợn trước mắt à. Mà nó đâu có xa, ở trong chị hết.
Giờ đâu mấy thầy trong chùa cũng không chưa nói này. Nếu Phật thì lớn hơn, con có thì giảng gì thầy.
10 phương Phật đó, lớn hơn là làm việc nhiều hơn, khổ hạnh hơn. Tu trầy da tóc dãy mới thành ông Phật. Khổ hơn nhưng mới lớn hơn. Khổ hơn ông trời. Không có lớn hơn ông trời, cũng con trời thôi.
Thưa thầy, còn 2 phút nữa
thì phép thầy cho con. Cô kia. Thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho con một việc. Là hôm qua thầy có giảng là cơm và ăn đồ diễn quan của người tổ, con không chịu được.
Sự liên hệ của mình, khi mà tại sao dọn trên dĩa mà cô thích ăn gà mà cô không thích ăn vịt, ví dụ vậy đó. Cô thích ăn rau mà không thích ăn đậu hũ. Cái duyên nó đến với mình, cái duyên biển nó đến với mình. Vì hồi trước mình bị tan rã xa xưa bảy ức niên mới thành con người. Rồi ngày nay hội tụ thành một chân lý thương yêu cởi mở và khai triển, mới thấy rõ rằng cái tâm cứu độ. Thì bây giờ mình ăn món đó, nó làm cho mình ấm no này, nó âu yếm với mình. Tôi thích tôi mới ăn, chứ buộc tôi không ăn rồi. Nhất định tôi không ăn nữa. Tôi thích tôi ăn rồi. Dọn 10 món mà tôi chỉ thích có một món đó thôi. Phải cái duyên của tôi không? Và nó vô với mình, là cái duyên điển của mình, tái hợp với mình, ấm no, mới kêu bằng cái duyên của cửu quyền thất tổ. Mà mình hướng thượng thì nó đồng hướng, mà mình hướng hạ nó đồng hướng. Thấy chưa? Mình tu thì cứu được cửu quyền thất tổ, mình không tu thì phân tán một lần nữa, khổ cực vô cùng. Biết chừng nào mới tái hợp. Nghe không? Bữa nay cô ăn món ăn đó cô thích, bữa sau cô muốn chà, ấy thì bữa sau bác làm bữa chả giò nữa đãi đi. Thích, ví dụ vậy đó. Đó, mình thích cái đó là cái duyên điểm nó về với chính mình. Mà nó ấm áp liền, sung sướng liền. Mà người khác dòm nó, chú cha con nó ăn có chút vậy mà làm sao nó làm việc được. Nhưng mà mình cũng làm việc tam tiếng như họ. Mà họ ăn cả đống, mình ăn chút đủ. Cái duyên nó thích, là nó hòa, nó thuận hòa là sanh, sanh tồn. Sanh tồn là giải quyết được mọi sự việc. Hiểu không?
Dạ thưa thầy, có anh nghỉ hồi nãy giờ tay mãi, thưa thầy con để dành những ưu tiên thấy nữ, bây giờ xin các thầy cho anh nghỉ.
Anh nào cũng được.
Dạ, xin thưa ông hả? Dạ, cũng như hồi nãy mà tỉnh khối, tỉnh lớp cũng có đứa cậu đang mà tu khá nhiều. Thế là cũng là cái địa quản là giải nhất, và anh cũng có nhiều giống chứng lượng là tu khá nhất. Thì ở đây trong lớp này tôi là người đại nhất, là người cũng nặng nhất. Thế ra cũng là một cái điển hình để lên đây để mà cho trình bày một số vấn đề trong cái việc mà tu học của chúng ta, để nhằm anh em chúng ta trong cái khóa ba này, sau khi chúng ta tiếp thu được những gì chứng đáo cái ân điển của thầy, thì chúng ta về chúng ta đem những cái học tập của chúng ta để mà chúng ta chuyển truyền bá lại cho những người cũng đồng loại chúng ta, cũng gặp những phải những trường hợp chúng ta, để cho cầu độ cho những anh em đó cùng học chung với mình. Vậy thì bây giờ trong cái trường hợp của con, với cái nghiệp của con, có một vợ và ba con, thì con cũng trì trệ trong việc tu học. Thì hôm nay bên đây để nhận cái lỗi lầm, cái tội lỗi của mình, là cái việc trì trệ trong việc tu học của mình, để xin thầy chỉ dạy cho thêm trong những cái kỹ thuật tu học sao cho sớm thành đạt. Xin cảm ơn.
Nãy giờ nói hết rồi. Dứt khoát thất tình lục dục trong tâm. Đừng có để ý, cũng như tôi cách nghĩa cho cô kia, thấy nó ngon mai tôi muốn ăn nữa, thấy không? Thấy vợ tôi dễ thương mai tôi muốn gần nữa, là tạo thêm nghiệp các bạn. Hiểu chưa? Cái gì mà bạn thích, bạn phải dứt khoát rằng để đó tôi sẽ thích toàn diện, và tôi sẽ thương yêu tất cả, và tôi sẽ xây dựng cho tất cả. Trong tâm tôi không có bao giờ đem cái đó vô, cái tâm tôi để bên ngoài. Tôi biết ăn là phương tiện ấm no mà thôi. Tôi biết kỳ tái hội này tôi có duyên làm con người, được tái hội cửu quyền thất tổ tôi sưởi ấm lòng tôi cảm ơn, và tôi chỉ biết tu để tôi đi lên, để mong tôi cứu những phần mà đã giúp đỡ tôi hàng ngày hàng giờ hàng phút sưởi ấm lòng tôi, và tôi tiến lên để hòa với bên trên, là đi tới giải thoát, là cứu độ tất cả những vị đã giúp đỡ tôi, sử ấm tôi, và không bao giờ tôi quên ơn họ. Thì bạn cũng vậy, trong cái nghiệp duyên bây giờ nó đang trôi buộc, nó đang xiềng xích các bạn, của bạn vì vợ vì con, nó đang xiềng xích các bạn. Bây giờ các bạn phải làm sao? Các bạn nói chú cha, tôi không bỏ vợ tôi được, tôi không bỏ con tôi được, thì suốt kiếp này tới kiếp khác các bạn tu không được. Trong tâm các bạn tu là tu tâm, tâm các bạn không rước vợ rước con vô trong tâm nữa, mà rước trời, rước Phật vô trong tâm. thì may ra các bạn mới cứu được vợ con. Luôn luôn trời Phật mới có tư cách ngự trong tâm tôi. Vợ con tôi không được quyền ngự trong tâm tôi, vì tôi muốn tu giải thoát để cứu vợ con tôi. Thấy không? Đó, từ bi như vậy đó. Thì các bạn luôn luôn phải làm sao để quét sạch một nơi mà tôi lúc nào cũng rước cái chuyện kia mà chậm tiếng và trì trệ. Vợ tôi mới cũng chậm tiếng, mà con tôi cũng mới ra đời nó cũng chậm tiếng, mà tôi rước cái chuyện chậm tiếng vô làm gì? Tôi giải quyết cái chuyện có thể giải quyết tức khắc là thôi, tôi quên nó đi. Và tôi sẽ nhớ cái sự thanh nhẹ của bề trên triền miên hóa giải cho tôi, để tôi cứu độ vợ con tôi tăng tiến hơn, văn minh hơn. Con tôi được học đời và học đạo với tôi. Tôi thấy tôi gây được cái hạnh phúc và lập được cái vườn hành cho gia can tôi tốt đẹp, để ảnh hưởng lan diện chúng sanh. Bình nhiêu đó thôi. Thì bạn, cái kỹ thuật đó rất dễ mà. Đừng rước cái ô trượt vô nữa. Thấy chưa? Thấy không? À.
Chúng con rất độ ơn thầy con. Xin bố cháu anh nghĩ là anh rất xuất sẵn về việc tu hành. Mà vì mỗi tội anh tham quá đi. Anh tu bao nhiêu anh kêu là ít.
Bởi vì anh là người trước kia thấy người ta tu là anh ghét rồi. Bây giờ anh tìm ra được đường tu, anh quý báu lắm. Bao nhiêu cũng không đủ, mà bao nhiêu cũng không vừa. Tham đạo hơn là tham đời.
Trong lúc mà thường đường do anh ra khi anh vác, hằng ngày anh vác gối đi gối về để cho mọi người ngồi thiền. Rồi lên đoạn thần viện thì anh là người vác cây mặt nhất. Thì riêng những cái mà chúng con sinh hoạt với anh đang thấy như thế, là việc tu hành của anh, mọi người không tỉnh thở thì anh cũng tỉnh thở. Anh có một mình anh.
Tham chứ. Muốn làm một vị Bồ Tát phải tham. Phải tham đạo mới làm được vị Bồ Tát. Phải hy sinh rất nhiều. Không quên mình đi, làm nhiều việc là phần hồn được thăng hoa nhiều hơn. Thấy không? Chứ không phải nói tôi bây giờ tôi đắc đạo rồi, tôi có điển rồi, tôi không có làm gì. Làm chứ. Phải làm nhiều hơn. Làm để chi? Để dạy lục căn lục trần, làm cho cái vía nó đồng làm với mình. Rồi chủ nhân ông cái vía không có xa cách.